Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi được gặp anh Trịnh Hữu Lộc, chuyên gia kế toán, cố vấn thuế vụ và đại diện khai thuế. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thưa là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thì thưa anh Lộc, chương trình hôm nay bắt đầu có đề tài gì hấp dẫn mà anh có thể chia sẻ cùng quý thính giả không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trước khi mà bắt đầu thì chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng quý vị là trong tuần qua thì chúng tôi cũng khá bận rộn đó, vì phải đi công tác ở các tiểu bang khác đó, tức là đi từ Adelaide qua bên Perth và nay lại về lại Sydney để mà đến Wollongong tham dự cái đại hội của cộng đồng liên bang. Do đó có một số thính giả có gọi điện thoại và gửi email hỏi thăm về thuế mà chúng tôi không có thể trả lời được đó. Thì nhân đây thì cũng xin lỗi quý thính giả, thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà trả lời được trong khi mà đi công tác xong đó. Dạ.
Dạ vâng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ trình bày về vấn đề gì vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đến hôm nay thì chỉ còn có 3 tuần nữa là năm tài khóa sẽ chấm dứt. Và trong cái tuần qua thì chúng tôi có trình bày về những cái tech tips cho công nhân và viên chức đó anh. Thì trong từng vừa qua đó thì cũng có một số quý vị cũng có điện thoại để mà hỏi thăm về cái tiền mà hưu bổng làm gì để đóng trước 30 tháng 6 để mà được hưởng những quyền lợi từ chính phủ. Thì hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để trình bày về các bí quyết đó để giúp thính giả phần nào giảm được cái phần thuế và hoặc là được cái tiền mà chính phủ cho cái tiền mà đóng tiền vào quỹ hưu bổng ra. Dạ.
Dạ vâng, đề tài này nghe hấp dẫn lắm. Dạ thưa anh, cho biết thêm chi tiết cụ thể thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó có nhiều cái phần khác nhau đó anh, thì chúng tôi cũng xin lượt qua từ phần đó anh. Thứ nhất á, là cái dạng cũng như là salary sacrifice, hoặc là nếu mà mình tự làm ăn thương mại đó thì mình tự đóng vào đó, thì như chúng ta biết đó, nếu mà chúng ta giảm tiền lương và tăng cái tiền hưu bổng tức đóng thêm, thì ngoài cái tiền mà của chủ nhân mà đóng cho mình, thì nếu mà mình đóng thêm đó, khi mà mình đóng vào quỹ hưu bổng thì như chúng ta biết là khi đóng vào đó thì tiền thuế chỉ có 15% thôi. Đó là cái lợi tức của mình tối đa là chỉ 300.000 đó. Là tối đa cái tiền mà mình được đóng vào là 30.000 cho người dưới 50 tuổi và 35.000 thì cho người trên 50 tuổi. Thì thay vì mà chúng ta để cái lương của mình, nếu mà mình có lợi tức cao á, thì thay vì mình để lương á, thì mình phải đóng cái thuế cái trên cái mức lương cao. Thì nếu mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng đó thì cái mức thuế chỉ có 15% thôi. Đó là một cách mà tức là giảm cái lợi tức của mình đó anh. Nhưng mà cái với điều kiện là cái mức lương của mình là không quá là 300.000, tại vì trên đó thì cái mức thuế nó không còn là 15% nữa mà là 30%. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Cái thứ nhì là thưa anh, đóng góp mà không có thương lượng hay là non-concessional contribution là thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó là như chúng tôi nói đó, nó cũng giống như cái phần mà nếu mà mình đóng tiền vào quỹ hưu bổng á, thì nếu mà mình bỏ vào tiền quỹ hưu bổng á, cái lợi của quỹ hưu bổng á, nếu mà tiền mà thu nhập hoặc là lợi tức lời từ cái quỹ hưu bổng đó, cái thuế của đánh lên quỹ hưu bổng chỉ có 15% thôi. Do đó nếu mà mình có tiền mà dư để mà thay vì mình để tự tên cá nhân của mình để mà mình đầu tư hoặc là qua một cái dạng nào đó, thì là cái mức thuế nó công ty thì cái mức thuế nó cao hơn. Do đó nếu mà mình có tiền dư mà mình có thể bỏ tiền đó vào quỹ hưu bổng và tự quản lý và mình tự đầu tư lấy qua cái dạng đó, thì cái mức thuế nó đóng chỉ 15% thôi đó anh. Thì đó nó cũng có một cái phần lợi trong đó, thay vì nếu mà mình đầu tư tên của mình hoặc là công ty đó thì cái mức thuế nó cao hơn là 30-45%. Do đó là nó tốt là như vậy đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Còn vấn đề mà cùng đóng góp như thế nào thưa anh? Dạ.
Dạ thì cái phần đó là nếu mà lợi tức của chúng ta đó, của cá nhân đó, mà dưới 35.454 đồng á, thì khi mà chúng ta đóng thêm tiền hưu bổng bằng tiền thuế sau khi mà trừ thuế, tức là khi mà mình đóng thêm vào không phải là cái dạng mà salary sacrifice, mà cái dạng mình đóng tiền của riêng của mình đó, mà mình đóng vào quỹ hưu bổng đó, nếu mà mình bỏ vào 1.000 đồng đó thì sở thuế sẽ đóng thêm cho mình là 500 đồng. Tức là nếu mà thí dụ bỏ vào 1.000 thì sở thuế sẽ tự động là bỏ vào 500 cho mình thêm trong cái tiền quỹ hưu bổng của mình, với điều kiện là cái lợi tức của mình là phải dưới 35.454 đồng. Còn nếu mà lợi tức của mình từ 35.454 mà tới 50.454 đồng đó, thì mình chỉ nhận được một phần cái tiền mà cùng đóng góp của chính phủ mà thôi, chứ không có tới 500 đồng đó. Yeah.
Vâng, thưa anh, còn cái vấn đề đóng góp của những người có lợi tức thấp vào quỹ hưu bổng như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với những người mà có lợi tức thấp, tức là dưới 37.000, thì chính phủ sẽ bồi hoàn lại vào quỹ hưu bổng của chúng ta. Tức là chính phủ khi mà chúng ta đóng tiền vào quỹ hưu bổng mà mình lợi tức của mình chỉ dưới 37.000 thôi, thì chính phủ sẽ bồi hoàn lại cái tiền mà thuế mà mình phải đóng. Tại vì thường nếu mà mình bỏ tiền vào quỹ hưu bổng từ cái công ty chủ nhân đóng cho mình, hoặc là mình đóng phụ thêm salary sacrifice đó, thì là thuế là 15% khi mà mình bỏ vào tiền vào hưu bổng. Thì chính phủ nói là bây giờ là nếu mà lợi tức mình dưới 37.000 thì họ sẽ trả lại cái phần thuế đó cho mình. Dạ, tức là trả lại cái số tiền đó, tức là khi mà mình bỏ tiền đó vào trong quỹ hưu bổng của mình đó, mình sẽ không phải bị đóng cái thuế 15% đó, và với điều kiện là cái lợi tức của mình dưới 37.000 đó.
Dạ vâng, còn một điểm cũng quan trọng nữa là việc đóng góp của người phối ngẫu thì như thế nào thưa anh?
Dạ, nếu mà người phối ngẫu của mình, tức là vợ hoặc chồng mà có lợi tức mà dưới 10.800 đồng á, thì mình có thể mình đóng tiền hưu bổng cho vợ hoặc là chồng của mình với là 3.000 đồng. Nếu mà mình bỏ vào 3.000 đồng đó, thì chính phủ sẽ bỏ vào tối đa là 540 đồng, tức là 18% cái tiền đó của cái số tiền mình đóng vào cho cái người phối ngẫu của mình. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Còn nếu những người nào mà ở dạng tuổi 55 đến 64 mà vẫn còn đi làm đó, thì vấn đề này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà chúng ta ở dạng mà tuổi mà từ 55 đến 64 đó, thì như chúng ta biết đó, là khi mà mình đến tuổi 55 đó, là mình có thể mình lấy tiền super ga khi mà mình đã nghỉ việc. Nhưng mà nếu mà còn vẫn còn đi làm đó, mà tuổi từ 55 tức là trở đi đó đến 64 đó, thì mình tiếp tục đi làm đó, thì mình cũng nên nghĩ đến việc là đưa ra kế hoạch để mà rút tiền từ quỹ hưu bổng, vừa có lợi cho chúng ta mà có thể giúp chúng ta giảm được cái giờ làm việc. Nếu mà mình muốn giảm thêm giờ làm việc đó mà cũng có lợi tức đó anh, thì nó gọi là transitional to retirement. Và thì đó là mình cũng có thể mình sắp xếp trước khi 30 tháng 6 đó anh, để mà mình có thể mình rút ra một phần, chỉ một phần thôi ha. Tới tại vì mình chưa nghỉ việc thì họ chỉ cho mình rút ra tối đa là 10% thôi của cái tài sản của cái tiền của mình trong quỹ hưu bổng. Do đó là mình có thể mình đưa ra những cái phương cách để làm như vậy. Và thì đó, nó có một cách cái lợi đó là những người mà tuổi lớn tuổi đó, mà nếu mà họ có thể rút ra cái số tiền đó vừa để sống, mà cái lương của mình đó mình có thể mình bỏ vào trong cái quỹ hưu bổng qua cái dạng salary sacrifice xem cũng được đó anh. Đó là cái lợi mà mình có thể mình suy nghĩ tới đó. Yeah.
Quý vị đã nghe tiết mục Thuế và Bạn với chuyên viên tư vấn thuế vụ độc lập Trình Hữu Lộc. Dạ vâng, anh mới nói rằng nếu mà người từ 55 tuổi đến 64, mà nếu mà trên 64 thì sao?
Dạ thì tức là 65 tuổi trở đi đó, là mình có thể mình vừa đi làm mà mình có thể mình rút tiền ra được. Tại vì đến 65 tuổi đó là họ cho mình rút tiền hưu bổng ra. Thì đó là một cách mà để mà mình có thể đó là mình có thể rút ra. Còn nếu mà từ trong cái tuổi kia là cái điều kiện mà để mà rút ra đó, là tức là 55 tới 64 là rút ra đó, mình có thể mình rút ra với điều kiện là mình phải nghỉ việc, tức là mình không còn đi làm nữa, tức là hưu trí. Dạ thì đó là cái mà nó khác biệt đó.
Dạ vâng. Rồi thưa anh, cái vấn đề là tăng cường cho cái quỹ hưu bổng của mình làm thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết đó, là khi mà chúng ta có tiền trong những cái quỹ hưu bổng đó, thì họ tính những cái tiền chi phí để giúp chúng ta đầu tư, và còn cái chi phí hành chính cho cái việc mà mình mở những cái quỹ hưu bổng đó ra. Do đó đó, mình nên nếu mà mình biết được mình có nhiều cái quỹ hưu bổng khác nhau đó, thì mình nên nghĩ tới và để mà consolidate lại, tức là gộp lại thành một cái quỹ hưu bổng thôi, thì nó giảm được ba cái tiền chi phí hành chính đồ đó. Và cái đó là cũng một cái tốt để mà mình làm như vậy đó.
Dạ vâng. Rồi có trường hợp nào mà một người có nhiều quỹ hưu bổng ở chỗ nhiều chỗ này chỗ khác thì làm thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trong cái thường là mình cũng phải nên xem xét lại đó, là tại vì nhiều khi á mình có nhiều cái quỹ hưu bổng khác nhau. Thí dụ như là mình có đi làm việc ở một cái chỗ nào đó một thời gian ngắn và sau đó mình đi chỗ khác làm. Bởi vì nhiều khi mình không có nghĩ tới là nếu mà mình đổi địa chỉ thì cái những cái quỹ hưu bổng đó họ không có liên lạc được với mình. Do đó cái quan trọng là mình có thể mình vào cái superseeker.com.gov.au để mà mình có thể mình tìm ra cái coi mình còn cái quỹ hưu bổng nào mà thất lạc đó anh. Thì mình cũng nên xem xét coi là mình có những cái super nào mà thất lạc thì mình có thể mình gộp lại với nhau đó anh, thì nó đỡ những cái chi phí luôn và mà là tìm được những cái tiền mà thất lạc đó.
Dạ vâng. Và sau cùng thì anh làm thế nào để thiết lập một cái quỹ hưu bổng mà mình tự quản lý thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thường là những cái chuyên gia tài chính đồ họ khuyên mình đó là nếu mà mình có tiền trong quỹ hưu bổng á mà từ 200.000 trở lên đó, thì cái đó thì có thể là mình, tại vì họ cho mình cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó, là như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là họ cho mình tới 4 người đó, là không quá 5, không quá 4 người đó. 4 người đó là mình có thể mình gộp lại với nhau để mà cùng trong gia đình đó để mà làm một cái quỹ hưu bổng tự quản lý. Thì nói chung á, nếu mà mình có đủ tiền khả năng và mình có khả năng để mà mình quản lý một cái quỹ hưu bổng mà tự quản lý lấy ra, thì mình nên nghĩ tới cái trường hợp mà mình có thể mình tự quản lý, tự đầu tư. Thì cái lợi của cái quỹ hưu bổng mà tự quản lý, tức là self-managed super fund á, là chúng ta có thể mượn thêm tiền từ nhà băng hoặc là từ mượn những cái cơ quan tài chính để mà đầu tư. Và chúng ta cũng có thể đầu tư qua cái dạng như là shop hoặc là nhà cho mướn vân vân. Theo thì nó khác với nếu mà mình những cái quỹ hưu bổng mới lớn á, thì chúng ta không được mượn tiền. Và đầu tư á, thì nhà cửa đồ để ta cho mướn đồ thường á, là mình không có được đầu tư như vậy đó anh. Thì đó là cái mà nó dễ cái dễ dàng cho mình mà mình có thể mình sắp xếp mình đầu tư tự quản lý được. Tuy nhiên thì cũng xin lưu ý là không phải ai cũng có thể mà làm được cái chuyện đó để mà đầu tư điều hành một cái quỹ hưu bổng đó anh, tại vì nó cần đòi hỏi cái thời gian và khả năng để mà mình làm cho nó tròn cái bổn phận của mình đó. Do đó cái đó là cũng nên cẩn thận để mà mình nên liên lạc với người đại diện thay thế hoặc là kế toán của mình để mà họ chỉ dẫn thêm đó anh, chứ mà biết coi là mình có khả năng để mà mình làm được, chứ mà mình làm đúng cái bổn phận không. Tại vì nếu mà mình đưa ra một cái quỹ hưu bổng mà tự quản lý mà mình mở ra mà mình không có làm đúng bổn phận đó, thì là cái thuế mà nó đơn giản nhẹ đó là 15% đó, có thể là nó không áp dụng cho mình, tức là vì mình không có đủ tiêu chuẩn để mà nhận được cái mức là thuế mà nó tương nhượng đó. Do đó cái đó cũng quan trọng đó.
Dạ vâng. Rồi sau cùng thưa anh, còn những tin tức gì mới nữa không anh?
Dạ thưa anh, thì theo cái chi tiết của Sở Thuế cho biết đó, là trong cái từ ngày 1 tháng 7 tới đây đó, tức là 1 tháng 7 2016 trở đi đó, là tất cả các những cơ quan mà thu thuế của các cơ quan của tiểu bang và cái territory, tức là sẽ đưa cái sẽ báo cho Sở Thuế biết những cái chi tiết mà về những cái mà tức là sang nhượng, tức là tài sản hoặc là những cái nhà cửa hoặc là ở toàn tiểu bang và cái những cái lãnh thổ của Úc. Và thì trong cái report đó sẽ báo cho Sở Thuế biết là thứ nhất đó là cái những cái chi tiết về những cái tài sản, những cái property mà trong đó thì có land title và những cái chi tiết về địa chỉ của những cái tài sản đó. Và những cái nếu mà có những cái sang nhượng hoặc là những cái bán hoặc là những cái settlement hoặc là những cái chi tiết về cái người mua người bán thì họ sẽ báo lại cho Sở Thuế biết. Do đó là Sở Thuế cũng nhắn chúng ta đó là thì là họ sẽ biết được những cái cập nhật những cái tin tức đó, và có thể nếu mà mình không khai đúng những cái phần mà mình bán ra hoặc là sang nhượng đó thì có thể là mình sẽ bị họ đến họ Sở Thuế họ sẽ hỏi thăm mình đó.
Dạ vâng. Còn một điều nữa là những cái chi trả về trợ giúp gia đình đó thì thế nào anh, là family assistance payment?
Dạ thưa anh, thì đối với nếu mà chúng ta làm những cái người mà tới chủ mà để mà được xin cái tiền mà family assistance payment, tức là trợ giúp gia đình đó anh, thì cho năm 2014-15 đó thì chúng ta phải nộp cái chi tiết đó đến Sở Thuế, đến cái bộ cơ quan của Human Services, tức là Centerlink đó anh, là ngày 30 tháng 6, 2016, tức là chỉ 1-2 tuần nữa thôi. Nếu mà chúng ta muốn nộp một cái phần mà để mà xin tiền mà từ cái của bên Bộ Xã hội đó, thì chúng ta phải làm trước ngày 30 tháng 6.
Dạ vâng. Trước khi chấm dứt chương trình thì thưa anh còn có điều gì muốn nói nữa không ạ?
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thế Dụ hôm nay. Thì nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421-833-888, hoặc quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là loctax@bigpoint.com, được đánh dần là loctax@bigpoint.com. Và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau.